Tuần vừa rồi các anh chị gửi cho tôi khá là nhiều thắc mắc. Hôm nay lại thêm có hai tờ nữa đây rồi. Nếu mà tôi giải đáp hết thắc mắc thì chắc là không còn bao nhiêu giờ để mà chia sẻ về bài học. Cho nên tôi sẽ giải đáp một nửa thôi. Rồi một nửa thì có thể để tuần sau. Những anh chị nào mà gửi thắc mắc nhưng mà chưa thấy trả lời thì cũng hiểu như vậy, thông cảm dùm nhé. Thế lần này thì có hai thắc mắc trùng với nhau. Có người hỏi thế này: anh em tin lành thường dựa vào xuất hành 20 câu 4 đến câu 5 để nói việc thờ tượng là không đúng. Vì xin cha giải thích. Một người khác cũng tương tự như vậy: trong 10 điều răn thì con thấy có câu cấm tạc tượng, thế tại sao đạo công giáo của ta lại cho tạc tượng? Nay con thấy tạc hình ảnh Chúa nhiều hình ảnh quá. Đúng là như vậy, phải không? Thế bây giờ mình trả lời làm sao? Thiên Chúa vô hình, đâu có tượng ảnh gì đâu. Thế mà sao chúng ta tạc tượng? Thiên Chúa vô hình, nhưng Thiên Chúa vô hình đã trở nên hữu hình trong Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa vô hình đã làm người và là một con người cụ thể sống giữa chúng ta, có một khuôn mặt, có một dáng đi, có một gia đình, sống trong một đất nước, sống trong một nền văn hóa. Đấy, Thiên Chúa vô hình đã trở nên hữu hình. Cho nên các anh chị vào nhà thờ có thấy nhà thờ nào mà tạc tượng Chúa Cha không? Tôi nghĩ là không có đâu. Chúa Thánh Thần có không? May ra thì người ta có thể dựa vào Thánh Kinh để làm một biểu tượng về Chúa Thánh Thần. Ví dụ cái biểu tượng quen thuộc nhất là chim bồ câu. Thế cho nên mới có cái chuyện là ông từ nhà thờ ông báo cáo với cha sở là mèo nó ăn mất Chúa Thánh Thần. Chúng ta không có tạc tượng, tạc hình ảnh Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, nhưng mà ta tạc tượng Chúa Giêsu. Và đồng thời mẹ Maria và các thánh thì có phải là những vị vô hình không? Đâu có. Các ngài là những con người như chúng ta sống ở trong cuộc đời này, trong thế giới này, có một diện mạo rõ ràng. Thế cho nên tôi nghĩ là câu trả lời thì không phải là khó lắm đâu. À, ta cứ nắm cái nguyên tắc như thế. Một vài anh chị khác thì gửi thắc mắc thế này: luật giáo hội dạy là phải kiêng việc sát ngày Chủ nhật. Vì công việc của con làm ở bệnh viện cho nên nhiều khi Chủ nhật cũng đi làm. Vậy thì con có mắc lỗi không? Một người khác tương tự như vậy: trong 10 điều răn sách xuất hành chương 20 câu 8 rõ ràng là luật giữ ngày Sa-bát, còn giáo hội thì chớ làm việc xác ngày Chủ nhật. Xã hội kinh tế thị trường ngày hôm nay dự thánh lễ ngày Chủ nhật đã là chọn cho những người chẳng đặng đừng, có nhiều lý do để làm việc ngày Chủ nhật dù họ không thiếu thốn. Còn ai muốn làm việc ngày Chủ nhật thì phải xin phép cha xứ, mà con có thấy ai giữ việc đó đâu. Giữ luật ngày Sa-bát, đúng rồi, trong sách xuất hành rất là kỹ. Đến độ hôm nay ta đọc được một cái câu là ai không giữ luật ngày Sa-bát thì bị xử tử cơ mà. Các anh chị trả lời được ngay như thế chứng tỏ là đọc kỹ lắm. Còn bây giờ của mình không phải là ngày Sa-bát mà là Chúa Nhật, bởi vì đó là ngày Chúa sống lại. Thế thì đúng rồi, giáo hội vẫn khuyên chúng ta là phải giữ Chúa Nhật, không có làm việc xác. Mục đích á, là ích lợi cho chính mình. Sau một tuần làm việc mình phải có một ngày để mà sống, để quan tâm đến đời sống tinh thần nhiều hơn. để có thời giờ mà gặp gỡ, thăm hỏi bạn bè, những người quen biết nhiều hơn. Chứ nếu không thì tâm trí mình lúc nào cũng chỉ bận rộn đến tiền bạc, đến của cải vật chất thôi. Và nó làm cho đời sống tinh thần của mình nghèo nàn đi. Giáo hội vẫn khuyến khích như thế. Nhưng mà trong trường hợp chẳng hạn bây giờ ta sống ở trong xã hội mà một anh chị em trong lớp chia sẻ là làm ở bệnh viện, và vì công việc cho nên cũng phải đi làm cả ngày Chủ nhật nữa, thì tôi hỏi các anh chị là có mắc lỗi không? Đâu có đâu. Cái đó là nó ngoài ý muốn của các anh chị. Nó do cái điều kiện xã hội người ta tổ chức như thế. Mình có thể nghỉ một ngày khác, nhưng mà Chủ nhật thì mình phải làm để người khác có thể được nghỉ. Do tổ chức xã hội như thế mà chúng ta phải làm việc thì mình không có lỗi. Nhưng mà các anh chị không thể vin vào lý do đó để bỏ đi việc thờ phượng ngày Chủ nhật. Nếu mà cùng lắm thì mình cũng phải dự lễ vào chiều thứ bảy để mà thay thế vào. Thế cho nên cái sự khuyến khích chung của giáo hội là như thế. Còn thì trong thực tế nó có một vài hoàn cảnh hơi éo le thì chúng ta cũng có thể tùy hoàn cảnh đó mà thích ứng, nhưng mà không thể vì thế mà mình bỏ hết mọi sự. Thế rồi thắc mắc tiếp thế này, ở sách Xuất Hành chương 21 có viết là nếu có gây tổn thương thì ngươi phải lấy mạng mà đền mạng. Nhưng trong Tân Ước thì Chúa lại dạy hãy yêu thương cả kẻ thù, hoặc là phải tha thứ 70 lần 7. Thế tại sao lại có sự đối lập giữa Tân Ước và Cựu Ước như vậy? Đã từng có người chủ trương là Thiên Chúa của Cựu Ước thì khác, mà Thiên Chúa của Tân Ước thì khác. Nhưng mà để trả lời cho câu hỏi này, tôi nhắc các anh chị nhớ ở trong Tin Mừng Matthew chương thứ 5. Các anh chị có nhớ cái câu Chúa Giêsu nói làm sao? Thầy đến không phải để hủy bỏ lề luật, mà là để kiện toàn, để làm cho trọn. Cho nên anh em đã nghe người xưa dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy thì thầy bảo anh em hãy yêu thương kẻ thù. Như vậy Chúa Giêsu không có đối kháng với Cựu Ước, nhưng Chúa Giêsu kiện toàn. Ở đây đặt cái câu hỏi là tại sao lại có sự đối lập? Thứ không phải là đối lập, mà là Tân Ước kiện toàn Cựu Ước. Chúa Giêsu đến để làm cho lề luật được nên chọn. Và một trong những khía cạnh của sự kiện toàn đó là lề luật được ghi khắc trong trái tim con người, đi chiều kích nội tâm. Không phải chỉ là lúc nào mà giết người thì lúc đấy mới có tội, nhưng mà mắng chửi anh em thì đã là có tội rồi. Là bởi vì cái gốc của vấn đề nó nằm ở đây, nó nằm ở trong bụng mình, nó nằm ở trong sự tức giận của mình. Vì mình tức giận cho nên mình mắng chửi người khác. Rồi đến một lúc nào đó mình không kềm hãm được thì mình có thể làm hại người ta, chạm đến mạng sống của người ta. Cái gốc của vấn đề nó nằm ở trong lòng, chiều kích nội tâm. Thế cho nên không phải là đối lập nhé, mà là để kiện toàn. Thế tôi xin chia sẻ một vài ý kiến với những thắc mắc đã gửi đến, còn những thắc mắc khác thì xin khất đến tuần sau.